Cầu nguyện giải cứu dành cho trẻ em, tác giả Fran Hammond, chương 5, những biểu hiện của tà linh. Những biểu hiện của tà linh nghĩa là gì? Biểu hiện nghĩa là tạo nên một màn diễn hoặc thể hiện một điều gì đó, có thể được nhận biết bởi các giác quan, đặc biệt là bằng mắt thường. Khi tà linh biểu hiện trên một người, chúng nó sẽ phô bày sự hiện diện của mình và bộc lộ bản chất của chúng thông qua việc kiểm soát các bộ phận của người mà chúng đã cư ngụ. Những biểu hiện của tà linh Gadara là một ví dụ. Những tà linh này khiến cho người mà chúng đang cư ngụ chỉ quanh quẩn nơi mồ mả trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Tệ hơn thế, chúng còn nói qua giọng của người đó mà cầu xin Đức Giê-xu cho chúng được nhập vào bầy heo. Mác chương 5 câu 5 đến 11. Vậy khi cầu nguyện giải cứu cho trẻ em, thì chúng ta sẽ trông đợi những biểu hiện tà linh như thế nào? Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều những biểu hiện tà linh khác nhau như ngáp, ợ, hò, khóc, chế nhạo, ma quỷ cất tiếng, tiếc đờm giải, bộc lộ sức mạnh siêu nhiên, đập phá, đánh đập, cắn, cào cấu, đá dầm và nhiều biểu hiện khác nữa. Trong khi đang cầu nguyện giải cứu cho một bé gái 8 tuổi, cô bé bắt đầu phá lên cười. Người mẹ rất giận dữ và nói, con đang cười cái gì thế? Vợ tôi nói, cô bé không sao đâu, đây là tiếng cười của ma quỷ. Hãy cứ để chúng cười, vì đây là linh chế diễu. Có lẽ con bé đã thầm cười nhạo chị khi chị kỷ luật cô bé. Tà linh này sẽ phải đi ra thôi. Sau đó vợ tôi nói với tà linh, đủ rồi đấy, người có thể cười trong lúc này, nhưng đây sẽ là tiếng cười cuối cùng. Điệu cười vẫn còn tiếp diễn thêm một lúc nữa và sau đó cô bé bắt đầu khóc lóc. Đó lại là một biểu hiện của tà linh khác. Như vậy bạn có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều các loại biểu hiện tà linh khác nhau xuất hiện. Biểu hiện tà linh phổ biến nhất là khóc. Tuy nhiên bạn không thể lường trước được những biểu hiện nào sẽ xuất hiện. Chúng tôi lúc đó đang cầu nguyện giải cứu cho một gia đình có 4 cô con gái nhỏ. Chúng tôi cầu nguyện trước cho cháu bé nhất đang mới là trẻ sơ sinh 3 tháng. Trong suốt thời gian cầu nguyện giải cứu, cháu bé khóc rất nhiều. Tiếp theo đó, chúng tôi cầu nguyện cho cháu gái 3 tuổi. Một lần nữa cháu cũng lại khóc rất nhiều. Khi chuẩn bị cầu nguyện cho bé tiếp theo, người cha nói, tôi không chắc tôi có đủ sức để giữ cháu này không. Bởi vì hai cháu đầu bình thường là những đứa rất ngoan, nhưng cháu thứ ba này thì rất kinh khủng. Nếu những đứa ngoan còn khóc như vậy, thì tôi không biết tôi có đủ sức để giữ cháu này không nữa. Và tôi nói, chúng ta sẽ có sức, Chúa sẽ tiếp sức cho chúng ta. Chúng tôi đã thách thức các tà linh trong bé gái này, và cô bé chỉ ngáp, ngáp, ngáp. Như vậy, cháu bé tưởng chừng như sẽ có những biểu hiện dữ dội nhất, thì cuối cùng lại có những biểu hiện nhẹ nhàng nhất. Sau đó chúng tôi đều phá lên cười về điều này. Chúng ta không thể lường trước được những kiểu biểu hiện gì sẽ xảy ra trên một người như thế nào, và chúng tôi cũng không có lời giải thích cụ thể về những sự mâu thuẫn trái ngược, như khi những tà linh mạnh như linh bạo lực lại được bộc lộ qua những biểu hiện rất nhẹ nhàng như ngáp. Điều quan trọng là chúng ta cần phải nhìn vào bông trái của sự giải cứu, chứ không phải là biểu hiện tà linh. Cô bé tưởng chừng như rất ngang bướng đã ngáp ra những tà linh và sau đó kinh nghiệm những bông trái giải cứu trên đời sống của mình. Sau khi được cầu nguyện, những hành vi và thái độ của cô bé đã thay đổi rất nhiều. Khi làm việc với các em nhỏ, chúng tôi nhận thấy có hai loại biểu hiện khá phổ biến. Trước tiên đó là biểu hiện siết, nắm tay và hay cọ sát chân với nhau. Thứ hai đó là biểu hiện với sang người mẹ để cầu xin sự cảm thông. Biểu hiện này luôn dễ khiến các bà mẹ mềm lòng. Theo bản năng tự nhiên, người mẹ sẽ đến để ôm con mình. Nhưng chúng tôi luôn nói không, đừng chạm vào em bé, bởi vì điều đó sẽ tiếp sức cho ma quỷ. Chị hãy ngồi tại đó và duy trì liên lạc bằng ánh mắt với cháu. Hãy nói với những lời khích lệ, nhưng đừng chạm vào con. Các thể loại và mức độ biểu hiện tà linh đi ra không nhất thiết nói lên mức độ giải cứu của một người đạt được. Một số người có những biểu hiện rất nhẹ, thậm chí còn không thể nhận thấy, nhưng lại nhận được bông trái giải cứu rất lớn. Biểu hiện của tà linh có thể giúp cho người cầu nguyện và cha mẹ cảm thấy chắc chắn và tin tưởng tà linh đã đi ra. Nhưng chúng ta không nên đặt mức độ biểu hiện như một tiêu chí để đánh giá sự thành công của một vụ. Đức tin là chìa khóa để trục xuất ma quỷ. Một tội tớ Chúa dày dặn kinh nghiệm trong một vụ giải cứu không cần phải phụ thuộc vào các biểu hiện của tà linh đi ra để được tăng trưởng đức tin. Kinh Thánh nói rằng chúng ta bước đi không phải bởi mắt thấy, nhưng bởi đức tin được đặt trên nền tảng lời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, các biểu hiện lại góp phần gây dựng đức tin cho những người nhận lãnh sự giải cứu hoặc những người đang quan sát một vụ này. Ma quỷ không lộ diện qua các biểu hiện để phục vụ lợi ích cho người cầu nguyện hay những người có mặt khác. Chúng biểu hiện như vậy vì chúng đang phải chịu sự áp chế khi bị mất nhà hoặc khi chúng bị lôi ra ánh sáng từ trong bóng tối. Tất cả những vũ khí mà chúng có thể tận dụng được đã bị tước mất. Vũ khí tự vệ mạnh nhất của tà linh chính là bóng tối của sự lừa dối được tạo nên trong người mà hắn trú ngụ. Sự giải cứu sẽ trục xuất tà linh ra khỏi bóng tối, đưa sự việc ra ánh sáng của lẽ thật. Vì vậy, những biểu hiện chống đối điên loạn sẽ có thể xảy đến. Bất kỳ tạo vật nào, cho dù là động vật, chim muông hay loài sâu bọ, những loài có nơi trú ngụ trong bóng tối, thì chúng sẽ hoạt động không ngừng nghỉ trong môi trường đó và sẽ bị chấn động khi bị lôi ra ánh sáng. Ma quỷ cũng tương tự như vậy. Đôi khi, một vài tà linh biểu hiện theo những cách nhằm gây bối rối hoặc đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta khỏi một vấn đề nào đó quan trọng. Để minh họa, chúng tôi có thể diễn đạt như thế này. Một con chim bồ câu sẽ bảo vệ con cái của mình bằng việc giả vờ bị què quặt nhằm lôi kéo sự chú ý của kẻ săn mồi hoặc thợ săn vào ổ của chúng. Ma quỷ tương tự như vậy sẽ vận dụng những mánh khóe đánh lạc hướng như gây nên những biểu hiện kỳ quặc để khiến người cầu nguyện bị bối rối và phân tâm khỏi công việc của mình. Hãy thận trọng. Chúng ta cần tập trung theo những chỉ dẫn của Thánh Linh chứ không bị phụ thuộc vào những biểu hiện của tà linh. Bởi nếu không, bạn sẽ bị con chim bồ câu dắt mũi giống như người thợ săn mồi ở minh họa trên và để lỡ mất mục tiêu của mình. Ân tứ của sự khôn ngoan sẽ giúp bạn trở nên khôn ngoan hơn kẻ thù và nắm quyền chủ động trên chúng thay vì để chúng nắm quyền chủ động trên bạn. Chúng ta cũng không nên khuyến khích việc ra lệnh cho các tà linh cất tiếng thông qua người được cầu nguyện, bởi điều này càng khiến cho người đó trở nên bối rối và kích thích thêm sự kiêu ngạo của người cầu nguyện. Một tồi tớ của một vụ giải cứu có thể dựng nên một màn xiếc cùng với chiêu trò của tà linh nếu anh ta muốn như vậy và muốn kích thích các tà linh biểu hiện mạnh mẽ. Chúng tôi đã từng chứng kiến một vài tình huống khi người cầu nguyện nhận thấy các người trong hội chúng đang có biểu hiện tà linh đi ra rất mạnh mẽ, sau đó đã mời người đó lên trên trước toàn thể đám đông để tất cả mọi người cùng quan sát. Chúng tôi tin chắc chắn rằng những cách làm như vậy bày tỏ sự không tôn trọng người được cầu nguyện và cũng không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa Giê-xu không bao giờ cho phép tà linh được làm chứng. Tà ma kêu lên rằng: Hỡi Giê-xu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Giê-xu nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người này. Mác chương 1 câu 24-25. Cho phép tà linh lên tiếng qua việc khuyến khích chúng cất lời sẽ gây nên những sự kinh ngạc không xác thực về ma quỷ. Tà linh không phải là những kẻ bù nhìn. Chúng cũng biết tính cách của người hướng dẫn một vụ giải cứu Và nếu đó là một người kiêu ngạo, chúng sẽ thể hiện nhiều chiêu trò để thỏa mãn sự kiêu ngạo đó và dẫn anh ta vào cạm bẫy. Khi Chúa Giêsu sai các môn đồ đi cầu nguyện đuổi quỷ, Ngài đã hướng dẫn cho họ: vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Ma-thi-ơ chương 10 câu 16. Có sự khác biệt giữa việc cầu nguyện giải cứu cho con trẻ và cho người lớn. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện cho con trẻ, Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay lên chúng nó mà chúc phước cho. Mác chương 10 câu 16. Cũng tương tự như vậy, chúng ta ẵm con trẻ vào lòng và ôm lấy chúng, bởi vì chúng chưa trưởng thành về mặt thuộc thể và thuộc linh để có thể chống trả lại ma quỷ và đầu phục Chúa. Chúng chỉ biết làm theo bản năng tự nhiên và cứ thế để cho ma quỷ biểu hiện. Bản chất của các tà linh bị phô bày thông qua hình thái biểu hiện của chúng. Ví dụ, tà linh chế nhạo sẽ khiến đứa trẻ cười lớn. Một đứa trẻ bướng bỉnh sẽ nhất định nghiến chặt miệng. Tà linh lừa dối sẽ có thể nói: các người khiến ta bị đau, hoặc còn cần phải vào nhà vệ sinh, hoặc đi uống nước. Những tà linh phân tâm đôi khi sẽ khiến đứa trẻ thắc mắc: tại sao lại bế con? Khi người cầu nguyện giải cứu nghi ngờ hoặc sợ hãi rằng không có điều gì xảy ra, thì người đó đang bị cám dỗ với chính bản thân mình và sẽ hành động theo ý riêng mình, thậm chí có thể bị phụ thuộc vào ma quỷ và bị chúng lèo lái. Phần này chúng ta nhớ đến vua Saul, là người khi Samuel là vị tiên tri và cố vấn thuộc linh của ông ta qua đời, thì đội quân Philistine cắm trại đánh dân Israel. Lúc đó Saul đã sợ và tìm kiếm tham mưu nơi người đàn bà cầu vong tại Endor. Hậu quả là dân Israel bị phó vào tay người Philistine và Đức Chúa Trời đoạt lấy nước khỏi tay Saul. Vì lẽ đó, chúng ta nhận thấy rằng nếu trận chiến giải cứu không có sự hướng dẫn và quyền năng của Thánh Linh thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.